thì Ngài nói bể nát. Nghe thì rất là đúng, đại chúng thấy không? Nhưng mà ông thầy vẫn quở, ông lại nói thiền nữa rồi. Đó, thì chúng ta mới thấy là bao nhiêu cái cánh cửa phải đừng có kẹt. Thì mình thấy là mình tu không biết tới đâu mà mình đã kẹt biết là bao nhiêu. Thành ra luôn luôn phải chăm chăm trong cái chỗ phản quan tu tập của chính mình. Đừng có thấy rằng khi mình có thể nhận hiểu đôi chút đó là cái chỗ tới của mình, thì như vậy mình sẽ bị rơi vào cái chỗ chưa có chết. Cái gì? Ông bây giờ sống mà chưa từng chết. Thì cái bệnh này là thầy thuốc bó tay. Trong cái đoạn này, tuy là Ngài Ngũ Tổ đang nói về thiền, nhưng mà chúng ta đọc lại thì sẽ thấy Ngài rất hợp với cái giáo lý của Đức Phật dạy về 12 nhân duyên. Đứa nào chạy vô lấy giùm cho cô ít cái phấn màu. Có phấn màu không? Bây giờ cô sẽ đối chiếu cái chỗ, cái câu hỏi Phật với chúng sanh, mà Phật thì không có sanh tử, còn chúng sanh thì sanh tử, và đối chiếu qua với Pháp Phật dạy 12 nhân duyên để chúng ta cùng thấy là thiền và giáo nó không có rời nhau. Bây giờ kiếm một người đọc cho cô nghe, nhắc lại cái 12 nhân duyên. Huyền nào mới coi? Huyền Phương. Thế nào là 12 nhân duyên? Thứ nhất là gì? Vô minh, hành thức, danh sắc, gì nữa? Lục nhập. Lục nhập là gì? Sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần thì nó sẽ có sáu nhập. Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, đủ 12 nhân duyên chưa? Rồi, em ngồi xuống. Bây giờ chúng ta mới thấy nè, ban đầu chư Phật mà gọi là Phật vì ngộ đạt pháp tánh tự nhiên chiếu sáng nơi nguồn tâm. Cái gốc á, là ngộ đạt pháp tánh tự nhiên chiếu sáng nơi nguồn tâm. Thì như vậy, ngay ở đây có phải là chỗ đó gọi là minh không? Phải không? Ngay cái đầu tiên, cái gốc của sanh tử là vô minh. Nhưng mà chư Phật á, thì ngộ đạt pháp tánh, rõ được nguồn tâm, cho nên ngay đó Phật là minh, chứ không còn vô minh nữa. Vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất, các ngài là minh. Vọng tưởng không sanh, đại chúng có biết cái hành này không? Là cái vọng tưởng một nó nối cái vọng tưởng hai, vọng tưởng ba, nó thành một chùm như vậy. Cái đó là hành. Đó. Thì chư Phật á, vì rõ được nguồn tâm cho nên không có vọng tưởng. Đó, vọng tưởng không sanh. Thì chỗ này chính là phá cái hành, không có hành nữa. Rồi gì nữa? Dưới đó đọc đi. Chánh niệm không mất. Cái thức khi chúng ta tiếp xúc sáu căn sáu trần bị cái chỗ thức này lôi dẫn, phải không? Và chạy theo duyên. Còn Đức Phật á, thì thế nào? Chánh niệm không sanh. Ngay đây Phật chánh niệm, thường ở trong chánh niệm. Chánh niệm này như hồi nãy cô giảng, nó là sống với hiện lượng. Thức của chư Phật nó nằm nơi hiện lượng. Đại chúng phải nhớ cái chữ hiện lượng này rất rõ. Ai không nhớ thì hỏi lại. Chữ này là một trong những cái lõi của kinh Lăng Già. Toàn cái bộ kinh Lăng Già là kinh mà hình như sơ tổ, phải không? Sơ tổ truyền là có bộ kinh Lăng Già để ấn tâm đó. Cái chỗ hiện lượng này, mình chỉ cần tu chỗ hiện lượng này, có nghĩa là giữ chánh niệm. Mình thấy cái gì cứ ngay đó mà thấy, không thêm suy diễn, không có gì hết. Đó là cái lối tu thù thắng nhất. thấy người đó cười, mình biết người đó cười, đừng có nghĩ chà, muốn cầu cạnh mình gì đây. Hoặc là thấy người đó quạo thì mình thấy quạo, biết quạo, đừng có nghĩ không biết là mình đã làm gì mà người này thế này. Rồi mình mới suy diễn. Thấy người ta đưa một cái kẹo thì họ đưa, mà nếu họ cho thì mình cứ nhận hoặc là không nhận, còn đưa cái kẹo này là gì đây đó. Thì cứ những cái như vậy gọi là không hiện lượng, không chánh niệm, thì cái thức này nó không được trong trẻo mà nó bị lệch lạc đi. Thì chư Phật, đây là cô đang nói theo cái chỗ sống của chư Phật, vì sao mà không bị sanh tử, từ chỗ nhận ra nguồn tâm, cho nên không vọng tưởng là không bị trôi lăn trong hành, không bị cột trong hành. Và chánh niệm sống với hiện lượng thì cái thức này nó không có bị khởi diệt. Danh sắc, sắc là cái sự, danh là lý, sắc là tên gọi, danh là cái hình. Ví dụ như cô nói Huyền Hiểu ha, thì cái con người mà ngồi đó là sắc, mà kêu Huyền Hiểu thì ai giả? Cái người đó giả. Cái này là danh, cái tên gọi, tên gọi vật thể là danh. Ví dụ như cái này này, cái này là sắc, mà bản là danh. Thì có một cái gì mà nó không đi một cặp như vậy không thưa đại chúng? Phải không? Ví dụ như đây là sắc, nhưng mình nói đây thì có ai biết là cái gì? Phải nói cái ghế, à, đó là danh. Thành ra khi mà đã thành duyên cấu tạo ra một vật thể này, luôn luôn nó đi một cặp như vậy. Thì ở trong này là gì? Khi sống với hiện lượng, tâm ngã sở diệt. Đó. Chánh niệm không mất, tâm ngã sở diệt. Thì ngang đây các vị vô ngã, phải không? Và tâm ngã sở diệt. Tâm ngã sở diệt cho nên cái danh sắc này nó không có thành lập. Gì nữa? Nên được không thọ sanh tử, không sanh tử nên rốt ráo vắng lặng, muôn cái vui đầy đủ. À, vì vậy cho nên các ngài không có bị sanh tử. Danh sắc và lục nhập, hai cái này là ngã và ngã sở. À, thì hai cái này đều là không. Thì các ngài không có bị vào trong cái chỗ sanh tử này. Các ngài không bị, ngang đây là bỏ, không có bị. Còn chúng ta, đó là nói về Phật. Bây giờ mình, vì chúng sanh mê chơn tánh, không biết gốc tâm, là ngay từ đầu chúng ta bị kẹt trong cái vô minh. Mê chơn tánh thì không biết gốc tâm, các thứ vọng duyên không tu chánh niệm. Các thứ vọng duyên không tu chánh niệm. Chúng ta theo duyên và theo vọng duyên. Khi nào mình theo duyên? Khi có xúc, phải không? Ví dụ như vừa học xong đi ra, cái có người đem tới cho một cây kem, nói là cái này hồi trưa còn dư, cho chị cây kem. Cái mình mừng quá, mình lột lụm bỏ vào miệng, thấy ngọt, thấy ngon. Lúc đó có phải theo vọng duyên không? Phải không? Khi bỏ cái kem vô trong miệng là chúng ta